Trong buổi phát thanh sáng nay, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả cuộc phỏng vấn luật sư Trần Lâm xoay quanh những tiêu cực trong phiên tòa sơ thẩm xét xử hai nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân hồi tháng 5 vừa qua, và sự chuẩn bị của luật sư Lâm cho phiên phúc thẩm tại Hà Nội vào ngày 27 tới đây với tư cách là luật sư biện hộ cho cô Công Nhân. Sau bản án 4 và 5 năm tù mà tòa sơ thẩm dành cho Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, phiên phúc thẩm sắp tới liệu có hứa hẹn những chuyển biến gì không? Và liệu chúng ta có thể kỳ vọng hai luật sư dân chủ này sẽ được trả tự do tại tòa phúc thẩm hay không? Mời quý vị theo dõi phần trao đổi tiếp theo giữa Trà My với luật sư lão thành Trần Lâm, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, và cũng là một trong số rất ít các luật sư nhận lời tham gia các vụ án chính trị, trong đó có trường hợp của cô Lê Thị Công Nhân.
Xin được hỏi ông, cái phiên tòa phúc thẩm lần này có hứa hẹn những chuyển biến gì hay không? Ông ước đoán kết quả sẽ như thế nào?
Theo tôi dự đoán ấy, thì tôi thấy rằng cái khía tích cực, tức là cái dấu hiệu lạc quan, có nhiều hơn là cái dấu hiệu chậm chạp không có thay đổi. Tôi cảm thấy có thay đổi theo hướng tích cực.
Dạ, thế nhưng chúng ta có cơ sở để có thể kỳ vọng là sau cái phiên tòa phúc thẩm này cô Công Nhân sẽ được trả tự do hay không thưa ông?
Cái mức là cô Công Nhân được tự do, tôi cũng có đề cập trong cái bài cái của tôi, nhưng mà cái sự tin tưởng của tôi thì có, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất thấp. Cái giảm án thì tôi thấy rằng cái tỷ lệ có thể cao hơn. Cái điểm như thế này này, là trước đây có những vụ án xử đưa ra cái mức án rất cao, nhưng mà rồi sau xử thì cái mức án chỉ vừa bằng cái thời gian đã tạm giam. Cái khả năng đó, cái tỷ lệ nó không cao. Tôi thấy cái lòng tin tôi vẫn còn thấp.
Bởi vì những cái ràng buộc hiện nay trong nền pháp lý Việt Nam hay là vì sao thưa ông?
Cái ràng buộc đó nói ra nó rất dài. Cái vụ án theo cái kiểu này ấy, nó có tính thời sự, không phải có tính pháp luật một cách chặt chẽ. Cũng là vụ án ấy, trong giai đoạn này có thể là mức án này, nhưng mà một năm sau có thể lại nhẹ hơn rất nhiều.
Có quan niệm cho rằng nếu như nhìn vào những cái vụ án như vụ án của cô Lê Thị Công Nhân hay là của luật sư Đài đó, thì có thể biết được cái thực tế mặt bằng dân chủ và công lý công bằng của nền pháp lý Việt Nam ra sao, thì ý ông như thế nào?
Nếu lấy các vụ án ra để nói cái sự công bằng của pháp lý thì tôi thấy là đúng cái ngôn ngữ của pháp lý là lấy những cái vụ án thực tiễn làm cái cơ sở để mà mình phát ngôn, tức là ý thức pháp luật là làm sao cho nó công bằng, nó cân bằng. Thế nhưng mà cái vụ án chính trị thì nó lại có một cái nội dung đó là phục vụ chính trị. Là trong cái giai đoạn hiện nay thì như thế là phải nhấn mạnh. Nhưng mà giai đoạn nào đó thì lại có thể nhẹ hơn. Cho nên là người ta đưa cái phục vụ chính trị nó nhích hơn lên. Đấy, nó có hai cái đặc điểm như thế. Mà cô nó hỏi rằng có thể lấy cái này để mà nói cái tình hình pháp lý của Việt Nam là nó như thế nào không? Thì tôi thấy rằng chả cứ phải lấy mấy vụ án này. Thế hình tòa án người ta đã tổng kết đấy. Hiện nay thì oan sai cũng hơi nhiều. Và chất lượng xét xử thì cũng thấp. Với hai nữa là trình độ thẩm phán còn thấp. Đấy thì tự người ta đã đánh giá đến thế.
Dạ, khi ông nói là một vụ án chính trị phải phục vụ mục đích chính trị đó, thì sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tòa án không có phục vụ cho công bằng công lý và không phục vụ cho quyền lợi căn bản của người dân hay sao, mà phải phục vụ cho mục đích chính trị.
Cái vụ phục vụ chính trị ấy, hiểu một phía thì nói rằng là phục vụ cho cái đảng cầm quyền, phục vụ cho những người cầm quyền. Như vậy không có tư pháp độc lập. Là tư pháp là bị cái đảng chi phối, mà tư pháp lại phải phục vụ cho cái đảng cầm quyền. Thì đấy là một cách hiểu. Đây tôi nói rằng phục vụ chính trị, tức là thí dụ như cái việc của cô Công Nhân trước đây 5 năm là rất nặng, nhưng nay mới mở rộng quốc tế, rồi là internet như thế, thế rồi là sự tự do ngôn luận ở thế giới người ta như thế. Thế rồi bây giờ nước Việt Nam cũng đang chuyển hóa đến một cái giai đoạn phải cải thiện mọi thứ để hướng tới tự do dân chủ, thế cho nên là có thể nhẹ hơn. Mà cái vụ Công Nhân mà tôi đang cãi đây, tôi cũng coi cái việc cái nền dân chủ ở Việt Nam nó đã nhích dần lên. Tuy nó tiến triển chậm thôi, nhưng mà nó có tiến triển và nó đã có thay đổi. Thì cái sự thay đổi ấy là một yếu tố có lợi cho bị cáo, cái người thân chủ của tôi rất nhiều. Cho nên là trong cái bài cãi của tôi cũng nói rằng đề nghị cái tòa ấy phải xét xem tình hình bây giờ mới rồi. Chứ đừng có xét như cách đây 2-3 năm.
Dạ vâng, nhưng mà có lẽ là tất cả mọi người...
Phục vụ chính trị như thế của dạ. Tức là theo cái sự phát triển chính trị của đất nước, chứ không phải là đóng mua đóng bốc là nó cứ thế mãi. Có thể trước kia bảo là cô Công Nhân là vô tội, thì người ta có thể nói rằng luật sư cãi bừa, cãi lấy được, luật sư ăn tiền. Nhưng mà ngày 27 này, tôi sẽ cãi cho cô công nhân là không có tội, mà người ta không ai có thể nói tôi những cái điều như người ta có thể nói trước đây 3 năm.
Dạ vâng, và chúng ta cũng hy vọng rằng là không chỉ vụ án này và tất cả những cái vụ án khác không chỉ là phục vụ mục đích chính trị hay là một mục đích nào đó mà là phục vụ cho quyền lợi chính đáng của mỗi người công dân ở Việt Nam, phải không thưa ông?
Cái quyền lợi chính đáng của người công dân Việt Nam là nằm trong cái sự phát triển của đất nước, chứ không tách ra là giữa người dân với nước. Bây giờ chúng tôi cãi là cho công nhân, nhưng mà tôi muốn truyền bá, tôi muốn quảng bá là chúng ta đang phát triển với dân chủ, chúng ta xét xử phải hướng theo cái đó. Còn nếu ta không hướng theo cái sự phát triển dân chủ của đất nước là chúng ta bảo thủ, là chúng ta không tiến kịp với lại cái phong trào. Đấy, ý của tôi là nó như vậy. Vậy cho nên tôi nói là hôm nay tôi cũng phục vụ chính trị, nhưng cái chính trị của tôi là cái chính trị của sự phát triển đất nước, chứ không phải cái chính trị để phục vụ cho ông A, ông B, phục vụ cho đảng A, đảng B, tức là cái ý niệm với là ý niệm cũ là phục vụ cho một giai cấp, phục vụ cho một số người, phục vụ cho một lãnh tụ. Đấy, còn đây bây giờ là phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đấy, nó cũng là chính trị, nhưng hai cái nội dung chính trị nó có những cái màu sắc hơi khác nhau.
Và cũng xin được hỏi thăm ông là Hiệp hội Luật sư Quốc tế dự định sẽ cử một quan sát viên sang dự cái phiên phúc thẩm xử luật sư công nhân và luật sư Đài. Theo quan điểm của ông đó thì việc này có khả năng thực hiện được không?
Tôi rất hoan nghênh, bởi vì bây giờ Việt Nam mở rộng ra thế giới, thì cái việc giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp lý thì mới mở rộng được cái trình độ của đất nước. Mà như thế mới hòa nhập rộng rãi với thế giới, thì cái đó là một cái việc rất tốt. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà luật sư quốc tế vào đây thì cũng có thể có khó khăn ấy, vì tôi chưa thấy có cái hiện tượng đó xảy ra. Cái khả năng thì tôi không đoán định được, nhưng tôi cho rằng là không có cái điều gì cấm kỵ cả. Bởi lẽ hiện nay có văn phòng luật sư quốc tế tại Hà Nội, thế thì tại sao luật sư quốc tế ở nước ngoài lại không vào được? Riêng tôi ấy, thì tôi rất hoan nghênh cái việc đó, bởi vì cái luật pháp của nó phải công khai, và trong khi bây giờ nước Việt Nam đang hòa nhập thế này, thì nếu mà hòa nhập nhiều mặt thì chỉ có tốt thôi.
Cảm ơn luật sư rất nhiều, xin kính chào luật sư Trần Lâm.
Vâng, xin chào cô.
Vừa rồi là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Trần Lâm, luật sư biện hộ cho luật sư Lê Thị Công Nhân. Trong buổi phát thanh tới, Trà My sẽ phỏng vấn các viên chức thuộc các tổ chức nhân quyền quốc tế xoay quanh phiên tòa sắp tới. Sự luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Mời quý vị đón nghe.